Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần cũng là chương trình phát lại luôn. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật tương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới này, cuối năm thật là nhiều sức khỏe và sang một năm mới nhiều việc trơn tru may mắn. Được không luật sư?
Cảm ơn Khánh Thi. Được ra không được, nhưng mà có cái là mình chưa đến ngày cuối năm mà.
Hôm nay em
nghe mấy? Ồ vậy á.
Vậy á nữa á. 31 tối New Year's Eve.
Ôi Khánh Thi cứ hay nói đùa cho vui là giá chưa chín gì hết, cứ trả giá suốt ngày. Nhưng mà chúng ta sống ở trong cái cuộc sống này nó rất là bận rộn, cho nên một giờ một ngày một phút của chúng ta nó phải được kéo dài cho đến 25 tiếng đồng hồ. Phạm Khánh Thi
à, Khánh Thi còn muốn 30 nữa đấy, luật sư có 25, Khánh Thi muốn trả giá là 30 ấy. Cứ làm việc xong cái nhìn đồng hồ, thôi nó chạy mau dữ vậy, xong
gì hết đấy,
rồi run tại vì không kịp giờ để làm ấy. Xong rồi tim đập bết trời.
Thôi bây giờ sắp đến ngày mà chúng ta phải khép lại, mình cũng phải cố gắng để một ít thời gian cho chính mình. Chuyện gì ngày mai cần phải lo để cho ngày mai lo, chúng ta lo cho ngày hôm nay trước đi nhé Khánh Thi nhé.
Dạ.
Rồi cảm ơn Khánh Thi, trở lại với chương trình. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi trở lại chương trình với một cái chủ đề. Tôi nghĩ rằng là cái chủ đề này nó rất là quan trọng cho tất cả mọi người, vì năm đã sắp hết và những ngày sắp tới là những ngày mà nhiều người có khi vui quá quên. Chuyện này nó xảy ra nó cũng không có vui lắm, nhưng mà để cho quý vị, nhắc nhở cho chúng ta tất cả mọi người biết rằng là cái việc này nó có thể xảy ra. Nhưng cái lý thú trong cái hồ sơ này là cái người chánh án mà phản đối cái quyết định của những người chánh án đa số, sẽ cho quý vị thấy cái sự suy nghĩ của người chánh án này như thế nào và luật như thế nào. Trước khi tôi nhìn vào cái hồ sơ này thì có một cái quyết định ở trên tòa của tiểu bang hình như là Oregon, và tôi không có làm về cái điều luật này, cái chủ đề của điều luật này, nhưng mà tôi muốn nói sơ một chút để cho quý vị thấy cái sự khác biệt giữa cái sự suy nghĩ của một người như chúng ta và cái sự suy nghĩ dưới luật nó là như thế nào. Và tôi cũng không biết cái hồ sơ này nó như thế nào, chỉ là tôi đọc cái tóm tắt, cái tóm lược của cái quyết định của tòa thôi nhé. Thì cái tiệm bánh ở trên Oregon hình như là 2014, họ từ chối, họ không làm một cái bánh cưới cho hai người muốn làm đám cưới, mà hai người này là cặp hôn nhân đồng tính. Chỉ vì vậy thôi mà họ đưa cái tiệm bánh này ra tòa. Và kết quả là cái ngày hôm nay tòa ở kháng cáo ở bên đó cho cái tiệm bánh, cho hai cái người này thắng $135,000 đấy. Chỉ vì luật nói rằng là cái tiệm bánh này không có được thiên vị người này là đồng tính hay là khác tính. Mình mở một cái tiệm bánh ra, cái người nào bước vào tiệm mình họ đặt một cái bánh, cho dù người đó là có Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng, Mỹ đỏ, Mỹ gì cũng vậy, hoặc là họ là người đồng tính hay là khác tính hay thế nào, mình cũng phải tôn trọng họ và làm bánh cho họ chứ không được quyền từ chối. Giống như là cái bà thư ký của văn phòng quận hạt của một cái thành phố ở đâu tôi nghĩ hình như là North Carolina đúng không, bà từ chối, bà không đưa ra cái tờ giấy hôn nhân cho hai người đồng tính. Tôi chỉ nói sơ cái vấn đề đó cho quý vị thấy rằng là luật là việc khác, chúng ta suy nghĩ nó khác. Đây là giờ phát thanh cuối cùng của năm 2017 của tất cả mọi người chúng ta. Tôi nghĩ đến giờ phút này là tôi ở trên chương trình mỗi ngày như vậy chỉ trong một và có một thời gian gián đoạn một chút xíu thôi, nhưng mà tôi đã ở trên chương trình như vậy là 11 năm rồi. 11 năm tôi cố gắng mang đến cho quý vị những cái tin tức, những dữ kiện, những hồ sơ, những cái việc gì mà tôi nghĩ rằng là nó liên quan nhiều đến cuộc sống của chúng ta, để chúng ta một phần nào biết về những cái vấn đề này, chúng ta biết nhiều hơn, chúng ta tránh đi những cái việc nó có thể xảy ra, chúng ta giúp cho những người xung quanh chúng ta biết làm sao để mà tìm đến những cái sự giúp đỡ cho nó đích thực, cho nó đúng, để quý vị có thể có một cuộc sống an bình hơn. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, tôi nói về một vài cái điều khoản, và những cái điều khoản này nó liên quan đến một cái hồ sơ uống rượu lái xe. Cái kết quả của cái hồ sơ này là hai người đã mất, người mẹ và một người con. Và khi ra tòa thì cái người bị tội có một người luật sư chống trả cái hồ sơ này, và họ đã không bị tội mà người công tố viên cáo trạng họ, nhưng họ đã bị kết một cái tội có lẽ thấp hơn một chút nhưng vẫn là một cái tội rất là quan trọng. Và người công tố viên, tức là văn phòng của chính phủ, họ kháng cáo. Cái việc đầu tiên là chúng ta muốn hiểu rằng là cái điều khoản 187 hình sự của điều khoản A nói rằng là giết người trong một cái sự, một người bị chết trong một cái sự giết người không hợp pháp, hay là một cái hài nhi với một cái ý xấu đã được xảy ra trước đó. Cái điều khoản thứ hai là điều khoản 192 nói cái sự giết người không hợp pháp không có cái ý xấu. Những chữ này nó có rất là nhiều sự diễn giải. Và những cái chữ này nó đã đưa bao nhiêu hồ sơ, bao nhiêu người, bao nhiêu chánh án, bao nhiêu luật sư phải nhìn vào từng trường hợp để phân tích, để nói rằng là cái người này làm cái việc này không có một cái ý gì xấu hết, hoặc là cái người này làm cái việc này với một cái ý định, khi mà họ làm cái việc này họ đã có cái ý định là nó sẽ xảy ra như vậy. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì quý vị sẽ thấy cái sự diễn giải của cái người chánh án mà phản đối cái quyết định này. Có nhiều người chánh án quyết định trong một cái hồ sơ, có nhiều người chánh án họ có quyền phản đối, nhưng mà cái sự phản đối của họ là một cái phản đối gọi là tối thiểu ha, chứ không phải là đa số. Cho nên cái quyết định ở đa số vẫn là thắng. Nói là tôi nhớ một cái người chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã mất đi. Ông ta thường thường là hay làm những cái việc này, hình như là chánh án Scalia, đúng rồi, chánh án Scalia. Thì khi mà chánh án ở trên tòa kháng cáo nhìn vào cái điều khoản 192, phụ điều khoản số 3, họ mới xem lại cái lịch sử của cái quyết định của cái điều khoản này xảy ra từ hồi nào. Họ nói khi mà điều luật hình sự được ban hành, được thành luật từ năm 1872, thì cái việc giết người nó gọi là manslaughter đã được quyết định, đã được định nghĩa trong cái điều khoản 192 là một cái sự giết người không hợp pháp mà không có cái ý xấu, tức là vô tình họ đã gây ra tai nạn, họ đã làm cho một người bị tử vong hay là nhiều người bị tử vong. Và cái điều luật này đã được characterize, tức là họ đã được cho cái tình trạng, cho cái dạng của nó là cái sự làm thiệt vong của một người không hợp pháp này là tình nguyện hay là không tình nguyện. Thôi, một cái điều luật được đưa ra cho cái việc mà làm tử vong một người trong cái vấn đề lái xe lại được đưa ra, đã được thành luật vào năm 1935, đó là điều khoản giao thông số 500. Và cái điều khoản này cho cái hình phạt là cái người này có thể đi tù 1 năm ở quận hạt hay là 3 năm ở tù tiểu bang. Khi mà cái sự tử vong xảy ra nội trong 1 năm sau khi cái kết quả của người này mất là tại vì cái việc người kia lái xe bất cẩn, thì vào năm 1941 cái điều khoản 500 này lại được sửa đổi lại và họ tăng cái tầng mức lái xe bất cẩn này, ok, họ tăng cái tầng mức lái xe bất cẩn hay là cái hành vi phạm tội này đã xảy ra với một thái độ thiếu thận trọng, hoặc là cái sự thận trọng đó nó trong một cái sự gọi là hành động dửng dưng cho cái sự an toàn của một người khác. Khi mà chúng tôi nói đến cái vấn đề này, quý vị sẽ thấy rằng là cái điều khoản này nó không phải là dễ để cho một người chánh án hay là một luật sư hay là bao nhiêu người có thể nhìn vào và nói ồ, cái ông này ông ấy lái xe, ông ấy không có để ý đến cái gì hết ngoại trừ là ông ấy bước vào xe, ông ấy say rượu mà ông vẫn lái. Thì quý vị biết khi mà những cái hồ sơ như vậy đưa lên tòa, nó rất là trầm trọng ở cái chỗ là cái người mà bị cáo trạng tội họ có thể sẽ bị kết tội đi tù 10 năm, 20 năm tùy theo cái hành động, tùy theo những cái bằng chứng chung quanh cái hành động của họ lái xe. thì vào năm 1945 cái vụ điều khoản số 3 đã được cộng thêm vào cái điều khoản luật 192. Họ bắt đầu viết một cái điều khoản riêng cho cái sự làm tử vong của một người khi mà lái xe. Họ nói rằng là cái việc làm tử vong của một người trong một cái hành động bất hợp pháp mà nó không đi đến cái chỗ đại hình, nhưng mà với cái sự bất cẩn quá đáng, hay là trong cái việc hành động hợp pháp nhưng mà nó đưa ra cái kết quả là một người bị tử vong trong một cái trường hợp bất hợp pháp với lại cái hành động quá đáng. Quý vị thấy làm sao chúng ta có thể biết được là cái này nó như thế nào nếu chúng ta không tìm luật sư, nếu chúng ta không nói chuyện với luật sư? Đây là một cái trường hợp rất là khó khăn. Nhưng mà tôi nói chung để cho quý vị biết rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề pháp luật, cho dù đó là vấn đề hình sự, dân sự, vấn đề luật gia đình, vấn đề luật hợp đồng, vấn đề gì đó quý vị cần phải tham khảo với người luật sư. Vì người luật sư họ có cái trách nhiệm, cái bổn phận họ phải đọc những cái hồ sơ như vậy, họ đọc những cái điều khoản luật như vậy để họ áp dụng vào cái hồ sơ của quý vị. Trong một cái hồ sơ liên quan đến những cái vấn đề làm việc, tố tụng, làm việc về vấn đề pháp luật, quý vị biết, nó rất là khó, tại vì nó có rất là nhiều những cái chi tiết trong đó, từ một chi tiết nhỏ cho đến một chi tiết lớn. Từ cái chi tiết nhỏ như thế nào đi chăng nữa, nó cũng có thể thay đổi nguyên một cái dạng, một cái bộ mặt và cái trạng thái của một hồ sơ. Vì vậy, nếu chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về hình sự, những vấn đề về dân sự, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Khi mà quý vị tham khảo với luật sư, có nhiều người muốn biết là làm như thế nào, quý vị muốn biết là cần những cái gì. Và có nhiều người nghĩ rằng là nếu biết như vậy là đủ rồi, là họ sẽ thể làm được, họ không cần phải có luật sư để giúp nữa. Tùy theo cái từng trường hợp một. Ví dụ như quý vị hỏi tôi rằng là vậy thì tôi nộp đơn bảo lãnh em tôi cần những giấy tờ gì, quý vị đâu cần phải hỏi tôi cái việc đó. Quý vị cứ nhìn vào cái mạng lưới của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đó, USCIS.gov đó, họ có cái lời chỉ dẫn. Nếu mà quý vị bảo lãnh người em thì quý vị phải chứng minh là quý vị có cái sự liên hệ giữa anh chị em. Anh chị em với nhau thì có cùng cha cùng mẹ, hoặc là cùng cha khác mẹ, hoặc là cùng mẹ khác cha. Cái sự liên hệ đó nó sẽ cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cái quyền chấp thuận cái hồ sơ của mình. Vì luật nói là nếu mình chứng minh được mình có cái sự liên hệ mà huyết thống máu mủ đó thì họ sẽ chấp thuận cái hồ sơ bảo lãnh. Đây là chỉ là cái đơn I-130 thôi nhé, chứ tôi không nói đến những vấn đề khác. Bởi vì trong một cái hồ sơ nó có rất là nhiều những cái bước đường đi, và nó có nhiều những cái dữ kiện trong đó. Mà nếu quý vị nói là tôi bảo lãnh người vợ của tôi thì quý vị phải chứng minh là cái người vợ này là vợ của mình trước pháp luật, tức là phải có cái hôn thú, đúng không? Đó, nhưng mà nhiều người nghĩ như vậy là đủ rồi. Có nhiều cái hồ sơ như vậy chưa đủ đâu. Tại vì sao? Tại vì cái người này là em tôi, nhưng cơ mà đó, bố tôi đã không biết cái người này bao nhiêu năm rồi. Bây giờ tôi muốn đưa em tôi qua Hoa Kỳ. Đó có thể là một cái sự thật mà quý vị muốn trình bày cho di trú. Nhưng quý vị trình bày bằng cách nào? Quý vị trình bày bằng cách quý vị nói cho họ biết là viết vài chữ đây là em tôi à? Đâu có được. Quý vị phải biết cách trình bày như thế nào để mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nhìn vào cái hồ sơ này và chấp thuận cái hồ sơ này, đây là cái sự bảo lãnh giữa anh chị em với nhau. Còn nếu không thì họ nói rằng là quý vị đang muốn mang một người vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp, và để làm cái việc này cho nó đúng, quý vị phải tham khảo với luật sư. Quý vị phải nói chuyện với người luật sư và trình bày cái trường hợp của quý vị. Rồi người luật sư họ mới biết rằng là bây giờ phải làm như thế nào, cần những dữ kiện gì. Thì thế khi chúng ta nói đến cái vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị phải tham khảo với luật sư. Và không phải luật sư nào cũng làm tất cả những cái vấn đề mà quý vị có. Tôi không làm về vấn đề thương tích tai nạn nơi sở làm, tức là worker compensation. Tôi không làm về những cái vấn đề liên quan đến luật hàng hải, tức là maritime law. Có người hỏi tôi là tại sao tôi đi câu cá mà tôi không có làm gì sai mà tôi bị vé phạt. Xong rồi phân tích tôi thêm rằng là nếu vậy là tôi ngồi trong tàu chung với cái người kia mà người kia sai lỗi tôi cũng bị phạt à? Tôi làm sao tôi biết được cái câu trả lời đó như thế nào? Tôi không làm về điều luật đó. Cho nên chúng ta phải tham khảo với luật sư nhé. Những cái vấn đề mà chúng ta có như là vấn đề về di trú, ra tòa trục xuất và bảo lãnh người thân, trở thành công dân Hoa Kỳ, chuyển diện thẻ xanh 10 năm. Tất cả những cái này chúng ta phải làm cho nó đúng. Nhiều người mau lên, không phải như vậy được. Mình phải làm cho nó đúng. Thì cái hồ sơ của mình khi họ reset, họ có đầy đủ những cái dữ kiện mình nộp vào, thì họ sẽ cho mình cái câu trả lời. Rất tiếc là chúng ta không có cái quyền cầm trong tay về những cái vấn đề liên quan đến quyết định của di trú. Nhưng mà không phải là họ không có giải quyết cái hồ sơ của mình, chỉ là họ dùng thời gian cần thiết dựa trên cái dữ kiện trong cái hồ sơ của mình để họ có thể giúp cho mình có được cái quyết định mà mình mong muốn. Tôi biết là nhiều người vẫn còn đang ngồi chờ cho những cái quyết định của di trú. Nhưng mà như tôi đã nói mấy ngày trước đấy, đúng vào cái ngày 20, ngày 25 đây là ngày Noel đó, thì một người thân chủ của tôi đã chờ 1.5 năm mới có được cái quyết định là đã có cái thẻ xanh 10 năm. Họ rất là mừng. Nếu mà tôi biết khi mà tôi làm một cái hồ sơ, tôi biết rằng là đến lúc nào thì tôi cần phải liên lạc với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để cho họ biết rằng là cái hồ sơ này họ đã để cho nó ngủ hoặc là họ đang cứu xét hồ sơ, thì tôi cần biết. Những cái việc đó là cái bổn phận của người hồ sơ phải làm. Nhưng mà không phải là cứ 3 tháng là đã quá lâu rồi. Cho nên tôi mong rằng là quý vị khi làm việc với những người luật sư, quý vị đặt một cái sự tin tưởng thì quý vị tin rằng là cái người luật sư đó sẽ làm việc cho quý vị đúng với cái bổn phận của họ. Nhưng mà không hẳn là chúng ta không có cái quyền gọi cho luật sư để hỏi rằng là cái hồ sơ của tôi đi đến đâu. 3 tháng là không đi đến đâu cả, 5-6 tháng, có khi cả năm nữa thì chúng ta mới bắt đầu đưa lên cái lý do là tại sao không giải quyết cái hồ sơ của tôi. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, vấn đề về hình sự, những vấn đề về dân sự, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật tránh xa, bạo hành trong gia đình, thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư ở số 408-947-7717. Chánh án ở trên cái hồ sơ này là chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện của California. Chánh án trên tòa tối cao pháp viện, khi họ nhìn vào và phân tích cái hồ sơ này, thì họ nhìn vào cái hành động của cái người đã làm cái việc này và cái kết quả của cái hồ sơ này đã xảy ra ở dưới tòa sơ thẩm. Cái sự tranh cãi trong cái hồ sơ này là cái người làm cái hành động này họ có cái ý xấu không? Khi mà họ lái xe ở trên đường, biết rằng là họ đã uống bao nhiêu ly rượu, họ có biết rằng là khi họ lái xe họ sẽ gây ra tai nạn không? Đây là cái lời tranh cãi của cái người này. Họ nói rằng là tôi uống rượu đủ để mà cái nồng độ rượu của tôi cho thấy rằng là tôi đã say rượu. Nhưng mà khi tôi lái xe, tôi không có cái ý định là làm hại ai hết. Và khi tôi không có ý định làm hại ai, thì cái việc mà gây ra cái sự tử vong đó, nó không phải là một cái việc tôi cố tình giết người. Quý vị nghĩ sao? Một người khi mà đã cố tình uống bằng đó chai rượu, bằng đó ly bia, và biết rằng là sau đó lái cái xe này, và biết rằng là nếu uống rượu lái xe, và lái một cái cách cẩu thả, lái một cái cách rất là mau, chạy rất là tốc độ cao trên cái một con đường nhỏ, vậy thì cái người này họ có nghĩ rằng là họ sẽ gây ra cái tai nạn, họ sẽ gây ra cái tai nạn, cái sự rủi ro, cái sự trầm trọng trong cái việc này nếu họ vượt đèn đỏ và họ đã cố gắng để tránh cái tai nạn nó xảy ra, thì có phải là một cái người có cái ý xấu khi mà họ lái xe với bằng đó chất rượu trong người họ hay không? Và cái người này, cái nồng độ rượu của họ lúc mà đo chỉ có 0.219, cái nồng độ rượu mà gọi là legally drunk, tức là pháp luật nói họ say, 0.08, cái người này 0.21. vậy thì cái người này khi họ làm cái việc này, họ có cái ý xấu hay không để mà họ có thể bị kết tội là giết người dưới cái tầng thứ hai, second degree murder, hay là họ có thể bị kết tội dưới cái dạng là manslaughter, tức là cái tội này nó thấp hơn cái tội mà họ bị cáo tra. Và vì vậy, người công tố viên của chính phủ đã quyết định kháng cáo cái hồ sơ này vì cái người này đã không bị kết tội vì cái cáo trạng là giết người ở cái tầng thứ hai. Cái người chánh án mà phản đối cái hồ sơ này á, ông ta nói cái gì, chánh án này nói rằng là những người mà chịu ảnh hưởng của rượu á, khiến cho việc lái xe trở nên nguy hiểm á, có một tỷ lệ cao khi mà họ lái xe như vậy. Và cũng không có ai biết rằng là cả những cái hành động này là nó xảy ra là bao nhiêu lần và bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà một cái quy tắc không nên được ban ra bởi tòa tối cao pháp viện của California là khi cái người này lái xe dưới ảnh hưởng của rượu, chỉ vậy thôi là đủ để thiết lập là anh ấy lái xe với một cái hành động có khả năng giết người. Chánh án mà phản đối cái việc này, ông ta nói rằng là cả hàng trăm, có lẽ hàng trăm ngàn người ở California mỗi tuần sẽ về nhà mà không gặp tai nạn mặc dù họ lái xe. Wow, tôi không biết là ông chánh án này, ông ấy phản đối và nói như vậy có nghĩa là gì? Ông nói rằng là đa số cũng không thể chứng minh cái sự hợp lý rằng là cái người này uống rượu rồi lái xe, tức là không có ý thức. Cái sự mà cái người chánh án mà trong cái tổng đa số nói, cái ý thức mà coi thường cuộc sống của người khác không có được thiết lập bởi cái sự thực tế là vài giờ trước khi cái người này lái xe đến cái quán bar hay là đến cái nơi đó nào đó ngồi uống rượu là có cái ý xấu khi mà họ lái xe để mà họ gây ra tai nạn. Vì cái việc mà anh ấy lái xe sau khi anh uống bia uống rượu và cố ý anh uống rượu chính khi anh ta bị ảnh hưởng để mà gây ra tai nạn, chuyện đó không phải là cái ý của anh ta, không phải ý của cái chị ta khi mà anh này hoặc là chị này uống rượu nhiều đến cái độ như vậy để mà rồi gây ra tai nạn. Nghĩ là những người không muốn bị cái tội này họ rất thích cái ông chánh án này, vì ông chánh án này ông nói theo cái ý định của họ. Mà vì vậy khi chúng ta cuối tuần này quyết định vui chơi với gia đình, quyết định đi đến một cái buổi tiệc, quý vị nhớ bước vào cái buổi tiệc mà quý vị đã biết rằng là không say không về, thì quý vị đưa cái chìa khóa cho cái người không uống rượu. Vì nếu rơi vào cái tình trạng này, không phải là chỉ bị một cái lỗi tiểu hình là uống rượu lái xe, hoặc thậm chí có nhiều người có thể hạ cái tội xuống thành một cái tội giao thông, nhưng mà chúng ta không biết được là khi chúng ta lái cái xe đó trên đường chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Khi mà cái đầu óc của mình nó đã bị gọi là chi phối, hoặc là nó đã bị sai biệt về những cái chai rượu, chai bia nó ở trong người mình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị ngày hôm nay. Tôi chúc cho tất cả mọi người qua năm mới được nhiều hạnh phúc, nhiều sự bình an trong cuộc sống và nhiều thắng lợi. Và tôi chúc cho tất cả quý vị nhiều niềm vui và an bình. Xin trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chúc cho luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe để chúng ta đón mừng một năm mới 2019 gặp nhiều may mắn, sức khỏe cũng tốt hơn luật sư nhé. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính nha luật sư.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Dạ. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư có thể gặp quý thính giả. Nhớ gọi làm hẹn 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Chúng ta sẽ đón giao thừa năm mới với nhiều niềm vui này, may mắn, luôn hạnh phúc và bình an.
冰雪融解，眼看梅花吐 成绩。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀。
And now it's time for a new year. 10 seconds and counting.
Thật sự ra bài nhạc này đó là tới sau 12 giờ đêm, đồng hồ tích tắc tích tắc tích tắc, 11 giờ 57, 58, 59, xong bước qua 12 giờ thì mới mở bài này. Nhưng mà thôi, Khánh Thi mượn nhạc phẩm này để chúc cho tất cả quý thính giả sang một năm mới gặp nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe.